Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nó có nghĩa là con không có rủi xong, con có chạy như bị ma đuổi nữa. Con đã chạy như bị ma đuổi suốt đời rồi. Bây giờ con quyết tâm dừng lại. Và mỗi bước như vậy, nó đưa mình trở về với giây phút hiện tại. Nó đưa mình về với cái bây giờ và ở đây. Tại vì chỉ bây giờ và ở đây mới có sự sống mà thôi. Còn phần lớn chúng ta đều sống bằng tương lai, chỉ nghĩ tới tương lai, hoặc chỉ mơ về quá khứ. Mà trong khi đó Đức Thế Tôn dạy là phải hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú tức là sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Hiện pháp Dhikkhidhamma là tiếng Phạn, tiếng Pali. Dhikkhidhamma là tiếng Phạn. Nó có nghĩa là những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Lạc trú tức là sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại có trời xanh, có mây trắng, có suối reo, có chim hót, có đồi thông, có đồi chè, có huynh, có đệ, có thầy. Thì mình sống với những cái đó. Mình không có bị chìm đắm trong quá khứ. Mình không có bị chìm đắm trong tương lai. Thì cái đó gọi là hiện pháp lạc trú. Sống hạnh phúc ngay trong hiện tại và tiếp xúc với những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Và khi mình ngồi thiền thì mình cũng hiện pháp lạc trú. Mà khi mình đi thiền mình cũng tiếp xúc và mình cũng thực tập hiện pháp lạc trú. Nhưng mà ngoài cách đi chậm, nó có cách đi nhanh và cách đi bình thường. Đi chậm là thở vào một hơi, mình bước một bước, mình nói, mình đã về. Thở ra một bước, thở ra một bước, mình nói, mình đã tới. Đã về, đã tới, đã về, đã tới. Và mình đi như vậy cho đến khi nào mình về thiệt, mình có cảm tưởng là mình đã về thiệt, mình đã tới thiệt. Ban đầu mình mới tuyên bố thôi, con đã về nhưng kỳ thực mình còn rong ruổi chút đỉnh. Con đã tới nhưng kỳ thực mình còn rong ruổi chút đỉnh. Nhưng mà mình đem hết tất cả cái con người của mình tập trung bước một bước. Đem hết tất cả tâm ý để dừng lại trong cái bước chân đó. Nếu chúng ta đi một mình á, thì chúng ta có thể thực tập như thế này. Thở vào một hơi, bước một bước và nói mình đã về rồi. Tức là mình đã về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Cái tâm mình cũng không có muốn chạy về quá khứ, tương lai hay nơi khác. Thì khi mà cái bàn chân mình nó tiếp xúc với mặt đất á, mà mình để ý, mà nếu quả thực là mình đã hoàn toàn thiết lập cái thân tâm mình ở ngay giây phút hiện tại, ở đây mình thấy an lạc, thấy hạnh phúc ở đây, thì lúc đó mình đã về thiệt, đã tới thiệt. Mà nếu mình thấy mình chưa về thiệt, hay là mới về được có 20%, 23%, thì đừng có bước nữa, đừng có bước thứ hai, cứ dẫm cái chân như vậy mà thở ra, rồi thở vào, thở ra cho đến khi nào mình thực sự đã về rồi, thì mình mới bước chân thứ hai, đã tới. Mà mình về, đã về hay chưa về thì mình biết, mình đã tới hay chưa tới mình biết. Tại vì trong con người của mình nó có một cái năng lượng, nó có cái tập quán xô đẩy mình đi về tương lai. Mà cái năng lượng đó, cái tập quán đó, thói quen đó rất là mạnh. Nó xô mình không muốn chạy mà nó có xô mình chạy. Nó chạy về phía trước, chạy về phía tương lai. Và cái tập khí, cái năng lượng đó có thể là do ông bà cha mẹ truyền lại cho mình. Và tu là phải nhận diện cái tập khí đó, cái thói quen đó, cái sức mạnh vô hình nó đẩy mình đi tới, không cho mình an trú trong hiện tại. Thì cái năng lượng mà nhận diện đó là hơi thở có ý thức, hoặc là niệm hơi thở. Mình nhận diện nó, mình nói, à mày không có đẩy tao đi nữa, bây giờ ta quyết tu, ta quyết dừng lại rồi. Mình mỉm cười với cái năng lượng đó. Thì khi mình nhận diện được cái năng lượng đó, thì cái năng lượng đó không có đủ sức để đẩy mình đi nữa. Chỉ cần nhận diện nó thôi. Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là cái năng lượng, cái tập khí muốn chạy về phía trước, muốn lăn về phía trước, muốn tìm cầu. Ta nhận ra được mặt ngươi rồi, ngươi không thể nào kéo ta đi được nữa đâu. Cái đó là tiếng nói của hơi thở của chánh niệm. Và nó không làm gì mình được, cho nên mình mới về được. Cho nên mình mới tới được, đã về đã tới. Thành đi thiền chậm á, một mình á, rất là hay. Tại vì mình tự do, mình muốn bao nhiêu giây cũng được nữa. Mình bước một bước, mình nói, mình đã về rồi. Nhưng mà trong tâm mình thấy là mình chưa thật sự về, thì mình nhất định là cứ đặt cái chân ở chỗ đó, ngay chỗ đó. Rồi cứ thở ra, rồi thở vào, nói đã về. Cho đến khi về rồi, thì mình mới gật đầu, mình mới bước một bước khác, đã tới. Phải quyết tâm mới được. Và chỉ cần thực tập hai chữ đó, đã về, đã tới. Cho đến khi cái bước chân mình nó vững lại và nó có thảnh thơi. Về đâu tới đâu? Về cái chỗ địa chỉ gọi là bây giờ và ở đây. Cho nên cái bài tập thứ hai là bây giờ ở đây. Bài tập thứ nhất là đã về, đã tới. Bài tập thứ hai là bây giờ ở đây. Bây giờ ở đây là địa chỉ của tịnh độ, địa chỉ của sự sống. Tại vì quá khứ đã trôi qua, mà tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Và đó là lời của Đức Thế Tôn nói. Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giây phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Đó là những câu kinh trong Trung A Hàm. Rất là rõ ràng, rất là đơn giản và dễ hiểu. Rồi khi mình đi một mình, đi chậm như vậy để rèn luyện cho mình cái khả năng có thể về, có thể tới trong giây phút hiện tại. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Bây giờ ở đây là địa chỉ của sự sống, địa chỉ của những mầu nhiệm của sự sống, địa chỉ của tịnh độ, của niết bàn, của Phật tánh, của hạnh phúc, của an lạc. Bỏ cái bây giờ và ở đây thì không còn hy vọng nữa. Và khi mình muốn đi nhanh hơn thì một hơi thở vào có thể đi theo với hai bước chân, Mình bước, mình thở vào, thì mình bước hai bước mình đã về. Rồi mình thở ra, đã tới. Và có thể đi mau hơn nữa, thở vào một hơi thì nó đã về. Thở ra, đã tới. Rồi khi mà đại chúng đi thiền hành chung, 300 người, 500 người, 1.000 người, 2.000 người, thường thường nên đi hai bước hoặc là ba bước. Hai bước thôi cũng được. Đã về này, đã tới này. Bây giờ, ở đây, vững chãi, thẫn thơi, quay về, nương tựa, quay về nương tựa, nơi cái tình độ hiện tiền, nơi cái địa chỉ đã về và đã tới. Bây giờ chúng ta hãy hát với nhau cái bài đó, để những người chưa thuộc có thể thuộc được. Ai bắt đi? Đã về, đã tới. Như vậy là ai cũng thuộc hết rồi đó. Thì trong khi đi á, mình có thể thực tập theo cái bài kệ đó. Đã về, đã tới. Một hồi mình chuyển sang bây giờ ở đây. Rồi vững chãi, thẫn thơi. Quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. An trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh. Thẫn thơi về vô tướng, cửa vô sinh mở rồi, tạm nhiên và bất động. Có hòa thượng Thiện Nhân mới tới và ngài muốn vào để yểm trợ cho khóa tu các thầy các sư cô. Thầy Trung Hải mời hòa thượng vô. Có chỗ để cho hòa thượng ngồi. lấy cái ghế để mời hòa thượng. Cái này chúng tôi xuống nguy hiểm quá. Mở cái này ra cho hòa thượng. Có nhiều vị tuấn túc quý hóa quá, có người trì kỹ tới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thiền Sư, Nhất Hạnh, lần này tôi đến đây trước hết là thăm thiền sư và chúc mừng cái chuyến đi Phật sự của thiền sư đã trang trải và tạo nhiều cái thuận duyên, cái đạo tình cho dân tộc nói chung và đạo pháp nói riêng. Được tin thiền sư về chuyến này thì chư tăng ni và Phật tử tỉnh Bình Định hết sức là hoan hỷ, hết sức vui mừng, cũng muốn là có cái dịp để đón chào thiền sư như cái chuyến đi đầu. Nhưng mà trong chương trình không có sắp xếp, thành ra là hôm nay Thượng tọa Nguyên Phước, Thượng tọa Nguyên Chơn và hai vị trụ trì của hai tổ đình của thành phố, đồng thời cũng là những người có trách nhiệm cốt cán trong ban trị sự của Giáo hội Phật giáo tỉnh và trách nhiệm của trường Trung cấp Phật học, đồng thời cũng được cái ân huệ ngài thiền sư truyền đăng tục diệm cho cái trách nhiệm giáo thọ từ lần mai. Chúng tôi hôm nay là thay mặt cho chư tăng ni và Phật tử của tỉnh Bình Định đến tại tu viện Bát Nhã này để diện kiến, thăm viếng và chúc mừng sức khỏe cũng như cái chuyến đi Phật sự của thiền sư. Và chúng tôi mong mỏi rằng là có những chuyến liên tiếp về sau về quê hương Việt Nam với cái chiếc nôi yêu thương về đạo pháp dân tộc, để tạo cái điều kiện tốt cho dân chúng nói chung, đồng bào nói chung và Phật tử nói riêng được thấm nhuần cái đạo đức của đạo Phật qua lời dạy cũng như thực hành của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay Ngài Thiền Sư đã đang giảng về pháp tu cho tất cả quý vị thính chúng ở đây. Tôi đến thì cũng sợ rằng làm phiền một chút, nhưng mà xin Thiền Sư hoan hỷ và xin tất cả quý vị hoan hỷ, và xin phép và Thiền Sư tôi muốn có vài lời để cũng gửi gắm đến tất cả quý vị trong khóa tu này. Thưa tất cả quý vị, Thiền Sư Nhất Hạnh, như quý vị biết, là một ngôi sao sáng của về phái thiền Lần Mai, mà Thiền Sư đã làm được cái điều tuyệt vời là truyền đạo thiền Việt Nam cho những người ngoại quốc mà Thiền Sư đã đặt chân đến. Tất cả những người đang có tâm tu cũng như đang hướng về cái pháp tu thiền Việt Nam thì đều được Thiền Sư giang tay, mở rộng vòng tay đón nhận tất cả với cái sự thân thương và với tất cả cái sự quý mến rất nhiều. Cho nên cái thành công của Ngài đã nhiều năm, và nhất là trong cái dịp năm trước, Ngài có mời tôi qua bên tu viện Lộc Uyển tham dự cái khóa cái lễ giới đàn lâm tế để truyền giới cho các tăng ni và Phật tử hầu hết là ở nước ngoài. Một cái thành công lớn như vậy chưa từng có. Ở Việt Nam cũng có một số các vị đi nước ngoài, cũng có một số các vị thiền sư đi nước ngoài, nhưng mà cái duyên để mà tạo được những cái sự gắn bó và tạo được đồ chúng xuất gia cũng như tại gia như Thiền Sư Nhất Hạnh thì điều này chưa có được. Cho nên chúng tôi hết sức là hoan hỷ, hết sức là mong muốn Thiền Sư tạo nhiều điều kiện hơn nữa, ngoài cái việc hướng dẫn giáo hóa tế độ cho nước ngoài thì là cũng đặt vấn đề tế độ giáo hóa cho ở trong nước. Thì Thiền Sư về cái khóa đầu có về Bình Định và một số các nơi, và cái âm hướng về việc tu theo cái khóa tu, theo cái pháp tu Lần Mai mà Ngài Thiền Sư Nhất Hạnh đã hướng dẫn trong cái chuyến về Bình Định vừa rồi thì rất là quý báu và ai cũng ước mong. Cho nên trong cái số lên đây cũng có một số của ở dưới Bình Định cũng lên xin tu trong cái số cư sĩ đó. Trong cái ngày xuân của năm Đinh Hợi, với nụ cười xuân của Đức Di Lặc Từ Tôn, tôi nhìn Thiền Sư với tất cả sự kính ngưỡng, tất cả sự yêu thương và tất cả sự tin tưởng. Thiền Sư là nối tiếp về cái pháp thiền của chư tổ để truyền bá, làm cho ánh đạo vàng của Phật giáo Việt Nam sẽ soi sáng, sẽ tạo được nhiều cái điều kiện tốt đối với mọi người trên thế giới, nhất là những nơi mà thiền sư đã có mặt, đã giáo huấn, đã giáo hóa. Các vị có đang có cái nhân duyên về đây thì dự khóa tu của ngài thiền sư dạy dỗ, các tôi cầu nguyện chư Phật chứng minh gia hộ cho tất cả các vị được nhiều thuận duyên, tinh tấn và nhiều cái điều kiện tốt, môi trường tốt để các vị đạt được cái tinh hoa của ngài thiền sư chỉ dạy, và trong tương lai các vị sẽ là những vị Như Lai sứ giả để nối tiếp theo nguồn thiền của làng Mai mà do ngài thiền sư đã chủ trương và chỉ dạy, để cho cái pháp thiền này được bàn bạc khắp năm châu bốn bể, cho cái sự tu học của chư vị tổ sư Việt Nam nói chung và thiền sư Nhất Hạnh nói riêng đạt thành một cách hết sức là uy hoàng và trọng thể. Xin một lần nữa kính chúc thiền sư được sức khỏe và an lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa Hòa Thượng và nhị vị Tôn Đức, chúng tôi rất hạnh diện, rất vui mừng được đón tiếp Hòa Thượng với nhị vị Tôn Đức. Chúng tôi có niềm vui rất lớn khi có Hòa Thượng và nhị vị Tôn Đức tới thăm và sắp tỉnh cho chúng tôi trong khóa tu này. Chúng tôi kính chúc Hòa Thượng và nhị vị Tôn Đức năm mới này có nhiều sức khỏe và tiếp tục ban phát hạnh phúc xung quanh cho rất nhiều đồng bào, rất nhiều chúng sanh. Và nếu có thể được, chúng tôi kính mong Hòa Thượng và nhị vị Tôn Đức ở lại với chúng tôi vài ngày để chúng tôi được học hỏi và noi gương theo quý ngài. Mình còn được chừng 10 phút hay là 15 phút nữa là xong. Tôi xin nói tiếp. Mỗi bước chân nó phải đem mình về với giây phút hiện tại. Mỗi bước chân phải có phẩm chất của sự vững chãi, của sự thảnh thơi. Vững chãi có nghĩa là không bị quá khứ và tương lai nó lôi mình đi. Thảnh thơi có nghĩa là mình được tự do, an trú và tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên khi mình đi, mình đâu có nói chuyện được. Nói chuyện thì đâu có vững chãi thảnh thơi được. Nói chuyện thì cái tâm ý của mình nó đi theo ý tưởng, đi theo lời nói. Cho nên khi đi là không nói, mà khi nói thì không đi. Nếu cần thì nói một câu gì đó thì dừng lại hoàn toàn. Mình nói xong câu đó trong chánh niệm rồi thì tiếp tục đi. Mà cái điều này không phải là chỉ xảy ra trong khi đi thiền hành, mà trong suốt ngày. Mình từ nhà bếp ra phòng rửa mặt, dầu có đi có 3-4 thước, mình cũng sử dụng phép đi thiền. Mình từ Phật đường xuống tăng xá, mình cũng sử dụng pháp lý thiền. Hễ cần di chuyển là mình áp dụng cái phương pháp thiền đi, nghĩa là phối hợp hơi thở bước chân với bước chân, và bước chân nào cũng phải về, cũng phải tới. Và nếu mà làm được trong 5 ngày như vậy thì nó trở thành một thói quen. Và trong cái chương trình tôi thấy hình như là mình sẽ giữ cái im lặng hùng tráng từ sau mỗi cơm chiều cho đến sau mỗi ăn sáng thì hay đó, nhưng mà nó hơi ít. Tại vì nếu mình nói chuyện hơi nhiều, nếu mình nói chuyện thì mình đâu có thời giờ để thực tập. Hay là năm nào mình mở một khóa chỉ để nói chuyện thôi, còn khóa này mình tu cho đàng hoàng. Vì vậy cho nên thiền đi là vậy, là không có nói trong khi đi. Nếu bất đắc dĩ phải nói cái gì đó thì ngưng lại để nói. Và trong không những cái điều này nó áp dụng khi mình đi chung, đi thiền, thực tập thiền đi chung, mà mình áp dụng cho cá nhân mình trong suốt ngày. Hễ cất bước đi là không nói, hễ nói là không có bước, cất bước đi là đứng lại. Và sự thực tập là đừng để cho cái bước chân nào nó lọt ra khỏi cái vùng ý thức. Vùng ý thức tức là niệm. Cái vùng không ý thức gọi là thất niệm. Đừng để cho bước chân nào nó lọt ra cái vùng thất niệm. Bước chân nào cũng được đặt trong ánh sáng của niệm, gọi là thiền đi. Và phải thực tập 100%. Và nếu mình thực tập khơi khơi thì không có thành công được. Phải hạ thủ công phu, phải cương quyết thành công mới được. Cho nên cái thời giờ của chúng ta có với nhau 5 ngày nó rất là quý. Mình đừng có phí nó vào những cái câu chuyện không có bổ ích. Và nếu có thể được thì mình giữ im lặng một tháng cho tới sau bữa cơm trưa thì lại càng hay nữa. Nó tùy theo đại chúng. Có những huynh đệ xa nhau lâu ngày, gặp nhau thế nào cũng muốn hàn huyên. Cho nên tôi mới đề nghị là thôi, để mai này mình có một khóa chỉ để hàn huyên thôi. Khóa này mình phải tu cho đàng hoàng. Khi ăn cơm thì mình cũng phải có hạnh phúc. Trong khi ăn cơm thì mình chỉ để ý tới hai cái, tức là thức ăn, tặng phẩm của đất trời đi tới để nuôi dưỡng mình, ăn với lòng biết ơn, và tăng thân, tức là huynh đệ xung quanh được ngồi với nhau như là những người huynh đệ, được ăn cơm với nhau trong chánh niệm, được nuôi dưỡng tình huynh đệ trong khi ăn. Đó là một hạnh phúc rất là lớn. Ngày xưa Đức Thế Tôn thường ngồi ăn cơm với các thầy, và trong khi ăn cơm không có nói chuyện, và chỉ khi nào ăn xong rồi thì mới đứng dậy, chứ không có nửa chừng mà đứng dậy, thì gọi là nhất tọa thực. Thì dù mình ăn quả đường cũng vậy, mà ăn cơm trong vòng tròn, trong gia đình xuất gia thì có ăn cơm như vậy. Ăn cơm như thế nào mà cho thảnh thơi, cho vững chãi, ngồi như là ngồi thiền. Ăn cơm là một cái loại thiền tập. Và mỗi cái miếng cơm mình nhai, mình để ý tới cái thức ăn ở trong đó. Mình đừng có nhai những cái tư tưởng của mình, những cái suy tư của mình, những cái lo lắng, những cái sầu khổ của mình. Nhai những thứ đó không có lợi cho sức khỏe. Nhất định là không có nhai những cái dự án, những cái buồn khổ, những cái lo lắng, mà chỉ nhai thức ăn thôi. Và thỉnh thoảng dừng lại mỉm cười nhìn huynh đệ. Ăn một bữa cơm có thể là tốn 20 phút hoặc là 30 phút. Và trong 20 hoặc 30 phút đó phải có hạnh phúc, phải có an lạc, phải được nuôi dưỡng bằng tình huynh đệ. Đức Thế Tôn dạy chúng ta khi ăn nên thiết lập thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại, chỉ để ý tới thức ăn, chỉ để ý tới tăng thân, mà không để tâm ý suy nghĩ vẩn vơ tới chuyện quá khứ, tương lai, bên này, bên kia. Ăn cơm như thế nào để có thảnh thơi, an lạc và tình huynh đệ trong khi ăn. Đại chúng nghe tiếng chuông, xin nhất tâm thực tập năm quán. Đó là cái lời quán nguyện trước mỗi bữa ăn. Vì vậy cho nên ăn cơm cũng là thực tập. Mà nếu trong cái thời gian ăn cơm mà không an lạc, không có hạnh phúc, không có thảnh thơi, không có tình huynh đệ, thì bữa thực tập đó, bữa ăn cơm đó thất bại. Và mỗi khi chúng ta nghe chuông, dầu là chuông đại hồng hay là chuông gia trì hay là chuông bảo chúng, và đó là dấu hiệu của Đức Thế Tôn nói là con đừng có suy nghĩ vân vân, con đừng có nghĩ tới chuyện quá khứ tương lai, đừng có bị trôi lăn lôi cuốn theo những cái dự án, những cái mong cầu, con trở về giây phút hiện tại đi. Thì nghe tiếng chuông, tất cả mọi người, hàng ngàn người như một, đều trở về với hơi thở và thực tập bài kệ lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Và thực tập như vậy ít nhất là 3 lần rồi mới làm cái gì đó thì tiếp tục làm. Khi nghe tiếng chuông thì phải ngưng nói năng, dầu mình đang thuyết pháp mình cũng ngưng, dầu mình đang pháp đàm mình cũng phải ngưng. Và quan trọng hơn nữa là ngưng tư duy, không có suy nghĩ nữa, và đem tâm trở về với hơi thở và thở vào thấy khỏe, thở ra thấy nhẹ. Cái đó gọi là chỉ, cái đó gọi là buông thư. Và cái im lặng hùng tráng là để mà có cơ hội mà thực tập hơi thở và bước chân. Chứ không phải là một cái im lặng nó ngột ngạt, khó thở. Cái im lặng này nó cho mình rất nhiều tự do, gọi là im lặng hùng tráng. Tại vì khi mà có nhiều tiếng nói, nhiều tiếng động, thì mình thực tập hơi thở, bước chân rất khó. Là những tiếng động và lời nói năng, và nhất là những cái suy tư, là những cái gai châm vào trong sự thực tập. Đó là trong kinh nói như vậy. Những cái gai nó châm vào sự thực tập. Vì vậy cho nên đừng để những gai đó nó xảy ra. Tâm và từ là sự suy nghĩ. Tiếng động ồn ào và lời nói cũng vậy. Khi mình không có nói, khi mình im lặng, nhưng mà thực sự là không có sự im lặng, tại vì trong này nó có một cái tâm nó đang nói. Tiếng Tây gọi là discours mental, mental discourse là tiếng Anh, tức là trong này nó nói. Cái đó gọi là tầm và từ, tầm và tứ. Suy nghĩ hết chừng này, suy nghĩ chừng khác, giống như là có một cái cassette, một cái băng cassette, nó cứ quay trong này, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Và phải ngưng cái đó. Và muốn ngưng cái đó thì sử dụng phương pháp nắm lấy hơi thở là hay hơn hết. Thế nên tối nay mình đã được hướng dẫn như thế nào: nghe tiếng chuông, ngưng hết mọi suy tư, ngưng hết mọi nói năng, trở về với hơi thở và thực tập bài lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về giây phút hiện tại, đưa về quê hương, đưa về sự sống 3 lần, thì lúc đó mới tiếp tục nói pháp, hay là mới tiếp tục pháp đàm, hay mới tiếp tục đi, hay là mới tiếp tục rửa chén. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thực tập im lặng hùng tráng, để có thì giờ, để có cơ hội mà thực tập theo dõi hơi thở, theo dõi bước chân. Thứ ba là khi ngồi, ngồi trên nào để có vững chãi, có thẫn thờ, có an lạc, có hạnh phúc. Đừng có đầy đọa tấm thân trong khi ngồi. Trong khi đi, đi như thế nào để có vững chãi, thẫn thờ mỗi bước chân đưa mình về cái giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những màu nhiệm của giây phút hiện tại. Và khi chúng ta, người nào cũng làm như vậy, thì chúng ta chế tác được cái năng lượng chánh niệm tập thể rất là hùng hậu. Và cái năng lượng tập thể hùng hậu đó, nó sẽ thấm vào từng người. Cho nó tu mà tu chung, nó có cái lợi như vậy. Nếu ba người tu chánh niệm, thì ba người đó chế tác ra một cái năng lượng chánh niệm tập thể của ba người, nó cũng mạnh hơn là một người. Mà 300 người thì cái năng lượng tập thể của chánh niệm nó được chế tác ra, nó lớn bằng 8 lần. Và 3.000 người thì cái năng lượng tập thể đó nó lớn 1.000 lần. Và khi mà nó lớn như vậy thì nó nâng đỡ mình, nó đi vào trong từng cá nhân của mình. Vì vậy cho nên khi mà tăng thân tập hợp lại để tu thì mình được hưởng cái đó là năng lượng tập thể của chánh niệm. Và năng lượng đó có thể yểm trợ, có thể ôm ấp, có thể chữa trị được những cái vết thương, những cái bệnh tật của mình ở trong thân cũng như trong tâm. Thì chúng ta tu như là một cái đoàn thể, mà không phải là những cái cá nhân riêng lẻ. Và tối nay thì mình chỉ nghe những cái lời chỉ dẫn tổng quát như vậy thôi. Rồi thì mỗi ngày mình sẽ thực tập và mình sẽ bổ túc những cái gì mà chưa được đầy đủ lắm. Xin giúp đại chúng tối hôm nay ngủ ngon. 4 giờ sáng chúng ta sẽ thức dậy và chúng ta bắt đầu một ngày tu với nhau trong hạnh phúc, trong an lạc. Chúc hòa thượng và nhị vị thượng tòa ngủ ngon tối hôm nay. Tiếng khánh chúng ta sẽ tháo hai chân ra, theo dõi hơi thở và xoa bóp hai chân cho máu chảy đều.